Hãy mang lấy ếch. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Hãy mang lấy ếch của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Vì ếch của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Báo Văn Học số 193 tháng 5 năm 2002. Trong mục tin văn do Thế Quân phụ trách, có đăng tin về em bé tên là Marty Stepanek, 11 tuổi, hiện sống với mẹ ở Upper Marlboro, bang Maryland. Mới sinh ra, em đã mang một căn bệnh di truyền quái ác, một hình thức khá hiếm hoi của bệnh yếu cơ. Bệnh này đã giết chết ba anh chị em của Marty. Còn bản thân em thì đời sống bị dính liền vào chiếc xe lăn với một bình oxy thường xuyên bên cạnh. Nhỏ nhắn, yếu ớt, thiếu sức khỏe và mang một căn bệnh vô phương cứu chữa như thế, nhưng em luôn vui vẻ, lạc quan. Em rất ham học và sáng tạo. Em bắt đầu làm thơ và viết văn vào lúc 3 tuổi. Em đọc và mẹ em đánh máy lại. Lúc 5 tuổi, em đã có mấy trăm bài thơ và đến nay đã có hàng ngàn bài thơ. Em có 3 ước mơ. Thứ nhất là xuất bản một tập thơ của riêng em. Thứ hai là được diện kiến với model của em là cựu Tổng thống Jimmy Carter. Và cuối cùng là được xuất hiện trong chương trình truyền hình của Oprah. Năm 2001, cả ba ước mơ của em không những đã thành đạt mà còn thành đạt ngoài ý muốn. Tháng 7 năm 2001, hai nhà xuất bản VPS Books và Hyperion Books hợp tác nhau xuất bản thi tập đầu tiên của em, tựa đề là Heart Songs. Ngay lập tức, nó trở thành bestseller trên toàn quốc. Tháng 10 năm 2001, em được diện kiến cựu Tổng thống Carter trong chương trình truyền hình Good Morning America. Và ngày 19 tháng 10 năm 2001, em xuất hiện trong chương trình truyền hình Oprah. Tối ngày 17 tháng 4 năm 2002, Marty xuất hiện trong chương trình Larry King Live của hệ thống truyền hình CNN. Trong cuộc trò chuyện này, bằng một giọng nói lưu loát, cử chỉ sống động, em trả lời nhiều câu hỏi về cuộc sống, việc học, việc làm thơ và những mơ ước của em một cách thông minh, chân thành và đôi khi còn pha chút dí dỏm. Trả lời câu hỏi liên quan đến căn bệnh nan y của em, Marty nói: "Các bác sĩ không tin rằng cháu sẽ sống nổi một ngày, nhưng cháu đã sống được." Rồi họ lại bảo: "Ok, thằng nhỏ này đến 6 tháng là cùng." Cháu đã sống. Khi cháu lên 2, họ nói: "Ok, đến 5 tuổi thôi." Cháu sống đến 5 tuổi. Và rồi họ lại bảo: "Ok, 10 tuổi thôi." Bây giờ đây cháu đã được 11 tuổi. Họ có thể nói đến mười mấy thôi, quá lắm là đến hết tuổi thiếu niên. Nhưng cháu dự tính sẽ sống đến 101 tuổi lận. Đề cập đến sự kiên trì phấn đấu của mình để tồn tại và sáng tác, em phát biểu rằng: "Đôi khi cháu tự hỏi, tại sao lại là cháu? Tại sao cháu lại có một đời sống khó khăn như thế này? Tại sao mấy anh chị em của cháu lại chết? Tại sao bệnh không lành?" Nhưng rồi cháu nghĩ lại và tự hỏi: "Tại sao không phải là cháu chứ? Cháu có thể chịu đựng được tốt hơn một đứa trẻ khác đã phải chịu những khó khăn trong đời của nó. Hoặc là cháu có thể chịu đựng tốt hơn một đứa nhỏ chẳng hiểu gì chuyện đó và có thể còn đau khổ hơn." Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy ếch của người trên đôi vai chúng ta. Phải chấp nhận những nhọc nhằn vất vả, bệnh tật ốm yếu, khổ đau buồn rầu và tất cả những ngang trái ngoài ý muốn như là cái ách phải mang lấy trong cuộc đời. Người Do Thái dùng thành ngữ cái ách để chỉ sự vâng phục, phục tùng. Họ nói về cái ách của lề luật, cái ách của giới răn, cái ách của vương quốc và cái ách của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể này để diễn tả lời mời gọi của người. Theo William Barclay, Chúa Giêsu nói: "Ách của ta thì êm ái." Chữ êm ái tiếng Hy Lạp là Christos, có nghĩa là vừa vặn. Trong xứ Palestine, những cái ách của con bò được làm bằng gỗ. Con bò phải được dẫn đến tiệm thợ mộc để đo kích thước phù hợp với từng con. Sau đó, cái ách phải được thợ mộc đẽo gọt, điều chỉnh, sửa chữa cẩn thận cho thật vừa vặn để không làm chảy ra hay tổn thương đến con vật. Có một huyền thoại kể lại rằng Chúa Giêsu là người thợ mộc sản xuất ra những cái ách vừa vặn vào hạng nhất ở xứ Galilea. Và trong khắp cả nước, người ta ùn ùn kéo đến với người để mua những cái ách hạng nhất do người làm ra. Thời ấy, các cửa tiệm cũng có những nhãn hiệu dán trên cửa, và cái nhãn hiệu của tiệm thợ mộc ở Nazareth nổi tiếng với hàng chữ My yoke fit well, tức là ách ta rất vừa vặn. Chúa Giêsu nói, ách của ta thì êm ái, có nghĩa là cuộc sống ta ban cho con không phải là gánh nặng làm hại đến con. Bổn phận của con đã được đo lường thích hợp với con rồi. Bất cứ điều gì Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta đã được làm để phù hợp chính xác với những nhu cầu và khả năng của chúng ta. Chúa Giêsu nói, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đúng như lời của một thầy Rabbi đã nói, gánh của tôi đã trở nên bài ca của tôi. Điều này không có nghĩa là gánh nặng thì dễ dàng mang vác, nhưng có nghĩa rằng nó được đặt trên vai chúng ta bằng tình yêu. Nó sẽ được mang vác trong tình yêu, và tình yêu sẽ làm cho những gánh nặng nề nhất cũng trở nên nhẹ nhàng, như Thánh Agostino đã nói, ở đâu có tình yêu, ở đó hết khó nhọc. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông đang đi trên đường, tình cờ gặp một em bé trai đang cõng một em bé trai khác nhỏ hơn, nhưng đã bị cụt hai chân ở trên lưng. Người đàn ông đó nói với bé trai rằng, đó quả thật là một gánh nặng cho em phải mang. Nhưng em bé trai đã trả lời rằng, đó không phải là một gánh nặng, đó là đứa em nhỏ của cháu. Gánh nặng được trao ban trong tình yêu và mang lấy bằng tình yêu sẽ luôn nhẹ nhàng. Trong chuyện Ngụ Ngôn Về Những Con Chim kể rằng thuở sáng tạo trời đất và các loài súc vật, tất cả đều bước đi bằng chân loanh quanh trên mặt đất trừ những con chim. Nhưng những con chim này chẳng chịu làm gì hết mà chỉ phàn nàn về gánh nặng Thiên Chúa bắt chúng phải mang trên vai. Trong khi đó, chẳng có một loài vật nào phải mang cả. Thoạt đầu, đối với loài chim, đôi cánh là những bộ phận xấu xí và luộm thuộm nhất chúng phải mang. Chúng nghĩ rằng đó là cách chúng bị Thiên Chúa phạt vì một lý do nào đó. Tại sao cứ phải mang lấy cái cánh vướng vít gây cản trở và khó khăn mỗi khi cất bước? Tại sao? Tại sao lại là chúng mình? Sau cùng, có hai hay ba con chim mạo hiểm hơn bắt đầu tập cử động những bộ phận phụ thuộc này. Chúng bắt đầu chớp cánh phất phơ và sớm khám phá ra rằng cái mà chúng coi như một gánh nặng trên vai thực ra đã làm cho chúng có thể cất cánh bay lên cao được. Cái gánh nặng đã biến thành một món quà đẹp đẽ. Con người sinh ra đời kèm theo với cái ách, gánh nặng và trách nhiệm. Đó là cuộc đời, và chúng ta không thể tránh được lòng mong ước giải thoát chúng. Đó cũng là cuộc đời. Chúng ta muốn được giải thoát, nhưng tự sức chúng ta không làm nổi. Chúa Giêsu nói với chúng ta, Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Chúng ta không mang vác một mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, cái ách sẽ trở nên êm ái và gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, cái ách trở nên giống như đôi cánh chim giúp ta bay lên cao hơn trong đời sống tinh thần. Trong tiểu sử cuộc đời Thánh nữ Teresa Avila có kể một câu chuyện về việc ma quỷ giả dạng giống Chúa Giêsu sống lại hiện ra với Thánh nữ. Vừa nhận ra sự giả dạng, Thánh nữ đuổi nó đi ngay. Trước khi ra đi, Satan hỏi: "Làm thế nào bà biết được tôi là một người mạo nhận?" Thánh nữ đáp lại: "Bởi vì mày không có những vết thương." Trong bài suy niệm của Thánh nữ về đời sống tinh thần, The Interior Castle, tức là lâu đài nội tâm, Thánh nữ Teresa đã nói đi nói lại về hình ảnh của Chúa Kitô chịu khổ đến hơn 40 lần. Thánh nữ thường xuyên đề cập đến đau khổ là vì đối với Thánh nữ, hình ảnh Chúa Kitô mang thương tích đã đến với chúng ta trong chính thương tích của chúng ta, là chìa khóa để tìm hiểu cuộc hành trình thiêng liêng. Chúng ta có một Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Ngài biết sự phấn đấu và hiểu nỗi đau khổ của chúng ta. Cái ách ở thế kỷ thứ nhất thường được mang bởi hai con vật cùng kéo cày hay kéo xe chung với nhau. Khi chúng ta mang lấy trách nhiệm phục vụ Chúa Kitô, chúng ta cũng mang lấy ân sủng và sức mạnh của Chúa Kitô. Thiên Chúa là đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải cúi xuống để người đặt lên chúng ta cái ách của người, cũng sẽ ở bên cạnh chúng ta để cùng mang vác với chúng ta.